Ngày xưa sau khi mà tôi lên đây năm 1998 thì tôi được nhập thất 2 lần. Thì lần thứ 3 tôi được nhập thất 49 ngày, tôi nhớ nhập thất gỗ đây nè. Thì vào trong thất rồi với thầy biết ngày xưa còn thầy Quảng Chúng ở đây, tức là thầy trụ trì Yên Tử, thầy Phong Phương á, là với thầy biết cái tinh thần tu là rất là ghét. Ai cũng mong muốn tu đó, còn ngồi ra học rất là ít. Chẳng hạn như buổi sáng là một tuần thầy dạy có một buổi sáng thôi, còn bao nhiêu là ngồi tu, mà một ngày thì 3 thời. Nhưng mà tối rồi với thầy biết ông các huynh đệ là về thiền, về cái tăng đường rồi đó vẫn còn tiếp tục lên ngồi thiền nữa, tức là cái sự tu rất là ham mong muốn. Mà cái ngày mà vào thất rồi giống như là mình được, mà phải nói ở ngoài đời là chúng độc đắc vậy. Người nào được vào thất, vào thất là tu rất là hăng say. Tự cái niềm đam mê đó là lúc đó hòa thượng còn rất là mạnh khỏe, mà mình thích như thế nào đó, mình tu như thế nào đó để ra trình kiến giải cho hòa thượng. Cho nên ai vào thất cũng mong muốn ra trình kiến giải hết. Mà một lần mà người nào mà trình kiến giải đúng rồi, văn hòa thượng hợp chúng lại, hòa thượng nêu lên. Nhưng mà trong đó nó vẫn còn nằm mầm mống cái ngã. Mình tu được, nhớ kỹ đến đó, nhưng mà không có ai biết điều đó. Có nghĩa là mong muốn trình cái gì đó rất cao siêu để cho hòa thượng thấy được. Có khi hòa thượng hợp chúng, hoặc trên thỉnh nguyện hòa thượng nói cái chú đó tu vậy nhưng mà không nói tên. Nhưng mà cái tâm mình nó cũng lăn lăn thích, đồng ý không? Cho nên vào thất ai cũng cố gắng để mà ra trình kiến giải cho hòa thượng. Mà trong đó chúng tôi cũng có mặt nữa, tức là một lần vào thất là ra phải trình như thế nào đó. Thì bữa nay tôi vào thất được 49 ngày rồi thì tôi ra trong thất với thầy biết rồi, thì mình tu một thời gian dằn ép cái tâm là thì nó cũng có những kiến giải hay lắm, phải không? Có những kiến giải rất là hay. Thì tôi ra chuẩn bị lên trình bà thượng thì bà thượng đi xuống thường chiếu. Nhưng mà cái tâm mà ôm ấp kiến giải đó, và cái tâm mà tu vô trong thất thanh tịnh rồi với thầy thấy, ai mà nhập thất rồi biết nè, mình vào thất 49 ngày rồi mình ra thất á, thì cái niềm vui trong lúc nhập thất thì với thầy ra đây thấy nó mất liền không? Đúng rồi, người nào nhập thất mới kinh nghiệm á, cứ nghĩ là mình ở trong thất rồi có cái niềm vui như thế nào đó rồi ra hoài á, nó chưa mất, nó vẫn ôm ấp gì đó. Thì chính chúng tôi còn chứng kiến là tôi ngồi cái bàn thứ đây nè, cái bàn này nè, thì bên này có quý thầy ngồi, có thầy Cố Tràng ngồi nữa. Thì bình thường ngày xưa đọc đến cái kinh mà trước khi ăn cơm xong đọc kinh gì, kinh Bát Nhã đó, đọc đến cái câu mà vô trí việc vô đắc thì tôi cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu, hàng ngày nghe bình thường thôi. Thì nhưng mà bữa nay tự nhiên lúc mà chuẩn bị ăn cơm xong rồi thì tự rớt vào cái trạng thái định tĩnh lúc mà yên trong thất kia. Cái này mình kinh nghiệm á, mà chỉ tức tắc thôi nha. Cái này không phải là mình ngộ đạo, nhưng mà cái kinh nghiệm cho mình để quý thầy thấy được rằng tu có tiếng trong hay không. Thì sau khi mà tôi rớt vào trạng thái định tĩnh rồi thì tự nhiên cái câu mà vô trí diệt vô đắc đại chúng đọc qua nó rớt vào đôi tai mình á. Thì lúc đó quý thầy thấy mình công nhận là nhà thiền rất là hay cái chỗ này. Sau khi mà rớt qua cái chỗ cảnh giới vô trí diệt vô đắc rồi thì mình thấy giống như là trong tích tắc mà hàng xa đại kiếp. Có nghĩa là trước mặt mình á, chính chúng tôi chứng kiến luôn. Là một khoảng trống, cũng như là nó không còn một móng niệm mình nữa, nhưng mà rõ biết suốt á. Thì lúc đó tự nhiên nước mắt mình chảy, mình khóc. Cũng như là giống như là hồi xưa giờ mình chưa từng bao giờ đặt chân vào cái cảnh giới này, mà bây giờ tự nhiên nó lọt vô à. Thì sau khi mà quý huynh đệ ngồi kế bên nói tại sao mà tôi khóc dữ vậy, thì họ không biết. Thì sau khi mà ăn cơm về rồi, tối tôi ngồi thì nó lại rớt vào cái chỗ cảnh đó nữa. Thì nó rớt liên tiếp 3 ngày 3 đêm, chính chúng tôi chứng kiến luôn. Thì mình mới hay ra rằng sau khi mà rớt vào cái cảnh giới đó rồi á, thì bây giờ mình tu cách mấy mình cũng không chấp nhận là mình chứng đạo ngộ đạo gì hết á. Chỉ là sao gạn lọc tham sân si phiền não của mình thôi. Ngoài ra là chắc chắn mình tu sẽ đạt đến những cái cảnh giới đó, nhưng mà cái duyên phận mình rất là kém, cho nên nó chỉ có tích tắc thôi, không như các ngài. Cho nên mình mới hay ra rằng các ngài khẳng định rằng cái thế giới ta bà này chính là cực lạc, là niết bàn đúng. Tự nhiên vào cảnh giới rồi thì trong tâm quý thầy nó không còn quẩn đục phiền não tham sân gì hết. Có nghĩa là lúc đó cái cảnh giới nó rất là an ổn an lạc. Nhưng mà sao chỉ có tích tắc, không tới một giây luôn, tự nhiên mất. Nhưng mà mình kinh nghiệm được đó là cái chỗ đó nó như thế. Có nghĩa là thấy được cái tướng chân Phật của mình. Quý thầy thấy không? Cho nên qua cái phần đó chúng tôi kinh nghiệm rất là rõ. Thành ra quý thầy thấy để ý mà tôi tụng đến. Thường thường tôi ngồi gõ chuông mà quý thầy nghe đến cái câu mà vô trí diệt vô đắc, tôi hay gõ chuông một cái để cho mình kỷ niệm lại trong cái giờ phút thực tại đó mình đã trải qua những cái kinh nghiệm này. Đó, theo bản thân chúng tôi kinh nghiệm thấy rất là rõ. Tuy mình chưa chứng đắc ngộ đạo hết, nhưng mà cái cảnh giới đó mình đã từng đi qua. Cho nên từ đó về sau, chứ vào thất rồi tôi tu tập á, là tôi rất là dửng dưng, không cần trình kiến giải chi giải hết, mà chỉ làm sao đó để mình gạn lọc tham sân si của mình. Đó là đúng phương pháp của thiền, phải không? Cho nên mình tu làm sao tu mà mình vẫn còn thèm cái này muốn cái kia, có nghĩa là mình chưa đặt vào cảnh giới vô trí diệt vô đắc. Mình cũng vẫn còn thèm tiền, thèm này thèm kia là mình biết chưa chắc, chưa được đó. Cho nên quý thầy thấy qua cái phần thứ ba là thiền tâm và thiền ngoại đạo. Phật dạy là ngoại tâm cầu Phật, danh vi ngoại đạo, có nghĩa là ngoại tâm mà cầu Phật á, chính là ngoại đạo. Có nghĩa là một người mà tu theo cái tinh thần của Phật á, mà ngoại tâm mình cầu có một ông Phật nào nữa thì cũng gọi là ngoại đạo. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình mong muốn có một vị Phật nào đến với mình. Có những người tu một thời gian á, thấy tự nhiên mình được gì? Được người ta rờ đầu. Rồi có người nói vào thấp á, tự nhiên mình thấy á, mình ngồi đây nhưng mà quý thầy thấy được cái, đi ra thấy được cái thân mình, đúng phương pháp của thiền không? Cái đó là bệnh đó nha, chứ không phải phương pháp mà thiền. Mà chính cái đó là trong ngũ ám ma Phật đã dạy rất là rõ. Cho nên á, thiền sư Quan Môn dạy là tùng môn nhập giả bất thị gia trong, tùng duyên nhập giả thị trung thành vại. Có nghĩa là từ cửa mà vào á, chẳng phải là của báo, mà từ duyên mà được á, thì cuối cùng nó cũng là bại hoại thôi. Có nghĩa là ở bên ngoài mình cho rằng cái chính cái đó là pháp thể, pháp tánh của mình, chính cái đó là bệnh. Ở đây quý thầy vào công sung phun một thời gian quý thầy mới thấy. Cho nên có những người thấy là ngồi ở đây tự nhiên mình thấy cách xa, đằng xa thâm thẳm vậy, mà chắc cái đó là chứng thánh là rớt vào đường tà. Rồi mình thấy lại tự nhiên mình ngồi đây mình thấy rõ ràng, mình đi ra đây thấy cái thân của mình rõ ràng luôn. Thì ở đó nhà thiền gọi là gì? Thiền ngoại đạo gọi là gì? Quý thầy nhớ không? Ở đây ai có học chưa? Thiền sức hồn á, nó khác thiền của mình. Cái hạn như ngồi đây mà thích đi chu du đầu này đầu kia vậy á, mà quý thầy thấy á, nếu quý thầy mà lúc đó mà không tỉnh táo nha, mà chắc rằng mình đã chứng thánh rồi, được bệnh á. Ngày xưa tôi lên chân không á, thì thầy Phước Hảo có cởi lại như thế này. Có một cái quỷ này tu á, tu ở đâu, ở miền Trung hay sao á, thì thường thường hòa thượng tu như thế á, mất cái thượng tọa tu á, thì có một cái cô thì giả đến hộ thất. Thì hộ thất bình thường thôi, 3 năm trời như thế vậy, bình thường đâu có gì đâu. Mà cái ngày này tu rất là gắt. Thì một hôm á, đang ngồi thiền trên cái mỏm đá, ngày thấy á, trên cái lỗ chân lông của thầy á, là xuất hiện á, cái ánh sáng ngũ sắc á, 5 màu luôn. Lỗ chân lông tự hiện ra hết. Và ngày thấy ngày ngồi đây, nhưng mà ngày thấy ngày đi xuống cõi địa ngục luôn, và thấu lên cõi trời sắc cú cánh. Quý thầy thấy không khu đó hơn mình không? Đâu phải chuyện giỡn, tu là như vậy là khá rồi đó, phải không? Mà thầy vừa khởi niệm một cái thôi, ngài nói chị mình chứng thánh là bây giờ mình phải xuống núi để độ chúng sanh. Vừa khởi niệm một cái thôi, mai là phạm giới với cái người cô đó, tức là phạm giới với người mà hộ thất. Quý thầy thấy không? Không phải chuyện đơn giản ha. Có nghĩa là vừa khởi tâm mình đã chứng thánh là tức là có cái ngã đó. Vừa khởi niệm là dính mắt liền. Mà dính mắt thì tự nhiên tức khắc pháp trần đã đến. Cho nên ở đây nói là dù chúng ta thấy được cái cảnh giới nào, bất cứ cũng điều gì trong cái tinh thần của lâm tới là gì? Là phùng Phật sát Phật đó, phùng ma sát ma. Có nghĩa là gặp Phật, gặp ma gì giết hết. Rồi có những người mà tu một thời gian, cái thầy thấy là có những lúc cái thầy rớt vào cái thọ ấm mà không hay nữa. Nhưng mà phải có những người giúp. Mà chính chúng tôi đã bị qua một lần rồi nè. Đây tôi cởi kinh nghiệm cho luôn, cho quý thầy thấy ấy, mình đọc trong kinh, mình cứ chưa kinh nghiệm qua mình cũng thấy lờ mờ lắm. Ngày xưa chúng tôi vào thường chiếu tu ấy, thì huynh đệ tu rất là ham tu. Tôi đã nói từng quý thầy ấy, là ở dưới đó rất là ham tu. Mấy cái đợt trước ấy, thành ra một hôm ấy, tôi ngồi dưới gốc cây gì đó, thì nó rớt vào cái trạng thái tịch tỉnh rất là lặng lẽ, tức là không có một niệm hết. Thì tự nhiên bất chợt có một con kiến nó bò qua, nó bò từ từ, một đàn kiến đó. Tự mình khởi niệm lên á, mình khởi niệm cái từ bi của cái bi lực của mình á, giống như chư Phật vậy, là chùm khắp hết luôn. Là mình khởi niệm như thế này, có nghĩa là con kiến này nó rất là đau khổ, đã thành con thú mà rất là đau khổ, mà thành kiếp người cũng rất là khổ. Bây giờ mình phải dùng cái phương pháp gì đó để cứu cái đàn kiến này, để mà thành tựu cái quả vị vô thượng. Vừa khởi niệm cái bi nghiệm mình rất là sung mãn, tự nhiên khóc nước mắt khóc trước mắt luôn, giống như mình đã chứng thánh. Cái bi nghiệm mình giống như tầng chư Phật vậy. Thì tôi hòa cái trình ông thầy lớn liền, cái vị thầy lớn liền. Thì thầy lớn nó biết cách chữa trị sao không? Là biết mình rớt vào cái cảnh giới đó, cảnh giới bệnh đó chứ không phải là tốt lành gì. Thì vào bắt tôi nằm trên giường, chân cái đơn á, đắp mền lại ngủ suốt luôn. Thì tự nhiên giật mình dậy cái hết, không có còn trạng thái nữa. Còn mình chấp vào cái trạng thái đó, mình chứng thánh rồi đó, mình có cái công năng giống như Phật rồi đó, thì biết thầy gặp cái cảnh là điều khó đó, gọi là ma bi nó nhập vào tâm. Một thời gian thành bệnh rồi, họ gặp cái chuyện gì cũng khóc đó. Gặp người thân cũng khóc, rồi gặp người mà xa lạ mình cũng khóc, rồi gặp con trâu con bò, gặp cái gì cũng khóc hết. Đó là ma bi nó nhập vào tâm mình. Cho nên cái thiền mình phải học cho kỹ nha. Cho nên trong cái quyển thiền sư có cởi lại thiền thoại, có cởi lại có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, thiền sư Kỳ Lâm á, là ngài hay phát mắng Bồ Tát Quan Thù Phổ Hiền lắm. Ngài nói như thế này là yêu mị, ngài hay quét mắng, mà cái ngài thường thường cầm cái cây kiếm gỗ ngài múa, ngài không có giảng pháp hết á. Mà một lần á, có người học tăng nào mà đến học với ngài á, ngài nói ma quỷ đến kìa, ma quỷ đến kìa, ngài thấy cái kiếm này rượt chạy vậy, cho nên không có ai, cái cơ phong của ngài rất là cao. Thì đúng 12 năm sau á, thì ngài dẹp kiếm, ngài không có dùng nữa. Thì một hôm có một người tăng đến hỏi như thế này: 12 năm về trước á, sao lại là hàng ma? Thì ngài trả lời là giặc cướp không đánh con nhà nghèo. Rồi ông tăng trả lời hỏi tiếp là tại sao 12 năm về sau á, lại tiếp tục không hàng ma? Thì ngài nói á, là giặc cướp không đánh con nhà nghèo. Quý thầy hiểu chỗ điểm đó không? Hả? Chẳng hạn như giặc cướp á, mà nó muốn đánh cướp cái nhà nào đó thì nhà đó phải giàu có, mà bây giờ nhà đó nghèo khổ quá, cướp được cái gì? Có nghĩa là có trong tâm mình có những hạt giống ngoại đạo, là quý thầy hay rớt vào những cảnh giới đó. Còn đây dù cho cảnh giới nào đến mà trong tâm mình sao gọi là vô tâm á, thì tự nhiên hạt giống nó không có. Cho nên trong cái tinh thần của kinh mà Lăng Nghiêm Ngũ Ấm Ma, có những người trải qua cái cảnh giới Ngũ Ấm Ma mà có những người không phải trải qua. Mà những người mà hay trải qua những cảnh giới Ngũ Ấm Ma đó là trong cái kiếp trước là cái chủng tử ngoại đạo họ nhiều. Cái chủng tử mà thích mong cầu thần thông phép lạ họ có. Cho nên bây giờ hay rớt vào những cảnh giới đó. Còn trong tâm mình vô tâm thì cảnh đến mặt cảnh. Cho nên có những người họ tu thiền một thời gian, tự nhiên họ thấy những cái chuyện lạ, họ thấy suốt qua tường quách luôn. Họ có những cái hạt giống đó. Còn mình tu mình đừng có mong là mình phải thấy suốt qua cái quách tường là mới đúng, không phải. Có những người tu có nhưng mà họ không thành tựu đạo nghiệp. Quý thầy nhớ mà thiền sư Quy Sơn không? Ngài đâu có thần thông gì đâu. Mà ngược lại đệ tử có không? Thiền sư Ngưỡng Sơn á, hỏi mà ngài cần làm gì mà khó khó, ngài nói ông coi thử cái chỗ này sao. Tự nhiên ngài Ngưỡng Sơn có thần thông, thấy được, thấy suốt được luôn. Còn thiền sư Quy Sơn thì không có. Quý thầy thấy rõ. Nhưng mà sao cơ bị ngài rất là cao quốc luôn. Cho nên thiền là không có chấp nhận cái thần thông khác lại hết đó. Cho nên cổ đức nói là thà ngàn năm không ngộ, không đợi một phút đi sai lầm. Có nghĩa là thà một ngàn năm mình không ngộ đạo luôn, mà đừng có đợi một phút đi sai lầm. Chỉ cần quý thầy mà lệch một cái thôi là mất thân người luôn. Cho nên bây giờ có những người tự xưng là Phật đó, là thánh là gì, nhưng mà cái lòng tham dục lại còn. Có nghĩa là họ nói họ đã chứng thánh rồi, họ ngộ đạo rồi, nhưng mà họ nói sao? Là nam nữ phải lấy nhau thì mới được ngộ đạo. Bây giờ có những trường hợp như thế vậy, mà dính vào cái đó là dính vào đường tà. Bây giờ xảy ra rất là nhiều. Ở Việt Nam cũng có, mà tôi qua bên phương Tây tôi thấy cũng có rất là nhiều. Họ nói muốn ngộ đạo là phải lấy nhau ngộ đạo, là âm dương giao hợp á, họ tính chuyện đó đó. Nhưng mà quý thầy nhớ trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy sao không? Cái câu mà quý thầy nhớ là tâm danh bất trừ sao, trần lao bất khả sức. Tâm dâm mình chưa đoạn là trần lao không có bao giờ ra khỏi. Nhớ kỹ lắm đó, mình học Phật bây giờ ai nói hay cách mấy mà cái tâm dâm họ chưa dứt thì trần lao họ không bao giờ ra khỏi được. Rõ ràng phải không? Cho nên mình thấy rõ điểm đó rồi thì quý thầy tu rất là an ổn, không có ngại gì hết. Đó. Cho nên kinh Viên Giác Phật dạy là: này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều chứng viên giác, gặp thiện tri thức y nơi pháp hạnh nhân địa mà quỷ ấy đã tu. Bây giờ tu tập theo liền có đốn và tiệm. Nếu gặp được pháp tu hành chân chánh, vô thượng bồ đề của Như Lai đều thành Phật quả, căn cơ không có chi lớn nhỏ. Có nghĩa là trong cái tánh của chúng sanh đều có chi kiến Phật, đều có viên giác hết. Nhưng mà mình muốn mà đạt được cái chỗ chi kiến Phật đó thì tùy theo mình gặp ông thầy. Nếu mà ông thầy mà ông tu thanh văn thì quý thầy đến tu sẽ thành thanh văn. Mà ông thầy mà ông tu về cái tinh thần đại thừa thì mình đến mình tu thành đại thừa. Còn mà ông thầy mà ông tu về cái tối thượng thừa thì quý thầy đến tu thành tối thượng thừa. Mà còn đây á, Ở đây nói là nếu các chúng sanh ti cầu bạn lành lại gặp người tà kiến chưa được chánh ngộ, ấy gọi là chủng tánh ngội đạo. Đây là do bởi lỗi lầm của tà sư chứ không phải là lỗi nơi chúng sanh. Có nghĩa là ông thầy mà ông tu ngội đạo rồi tà kiến rồi quý thầy đến tu thì lỗi ông thầy chứ không phải là người chúng sanh đó. Bởi chúng sanh nó có chi kiến Phật nhưng mà đến gặp ông thầy tào lao thì tu thành gì? Thành cũng tào lao luôn, tu không có được gì hết. Cái hệ như ông thầy ông dạy là bây giờ ông muốn ngộ đạo là ông phải làm như này thì quý thầy đến tự nhiên tu một thời gian thành ngộ đạo. Bây giờ có những người á gọi là chuyền tâm ấn á, chuyền một thời gian cái quý thầy tiêu luôn, rõ ràng là uống nước lạnh nước đồ nữa, phải không? Mà quý thầy mà đến mà gặp mấy ông thầy đó rồi là tự nhiên hạt giống quý thầy có chủng tánh ngộ đạo đến mới gặp ông thầy đó. Còn mà mình có chủng tánh về thiền rồi tự nhiên nghe thiền cái mình thích lắm, đúng không? Ngày xưa tôi đã từng tu bên chùa rồi chứ không phải tôi chưa tu. Ngày xưa tôi tu bên chùa cũng mấy năm trời chứ, nhưng mà tự nhiên nó có vô, nhưng mà nghe cái tiếng thiền tự nhiên nó thích vậy, tự nhiên mình đến thiền rất là hợp, là mình có hạt giống của thiền tập, hạt giống của pháp hành từ cái thời quá khứ. Còn bây giờ mà quý thầy mà không có hạt giống đó rồi, quý thầy tu đây một thời gian tự nhiên chán bỏ đi tu chỗ khác, rồi qua pháp môn niệm Phật gì chú gì đó, tự nhiên mình không thích nữa, đến đây tự nhiên mình thấy nó nản nản vậy, tự nhiên nó không có hợp với pháp hành. Còn người nào mà đến tự nhiên hợp với pháp hành của thiền nữa là chủng tánh của người đó đã từng vô lượng kiếp đã tu về cái pháp tối thượng thừa, tu về cái pháp thiền tập này, cho nên vào cái nó hợp liền. Đó, bây giờ thấy không?